Kính thưa Thầy, câu hỏi tiếp theo của chị Kim Anh, Phật chơi ở Bỉ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, tại sao đấng toàn năng Chúa bị đóng đinh dù không còn nghiệp, cũng như tại sao Đức Thích Ca đã hết nghiệp và biết nắm độc vẫn ăn để chết là tại vì sao?
Tại sao Chúa bị đóng đinh? Nếu Chúa không bị đóng đinh thì cái đạo Chúa không bao giờ mạnh được. Chúa đã đem lại sự bằng an cho chúng sanh, đâu có phạm lỗi gì của chúng sanh đâu. Vì chúng sanh vì sợ mất quyền lợi mà giết Chúa. Cho nên do đó mọi người phải truy tầm sự quyền diệu và phát lạ của Ngài, mà noi theo gương mặt tu và đem lại sự bằng an cho chúng sanh của chúng. Ngài chết, người với loài người với loài người mới có cơ hội đoàn kết thương yêu, xây dựng đạo màu, dựng nhà thờ và bằng lòng đóng góp, bỏ động tiền tình, hương thượng, giữ niềm tin vô cùng không thay đổi. Bất cứ cha nào, người tu đạo Chúa phải về với Chúa, không có thay đổi. Cho nên nhờ đó mới độ được bên Tây Phương. Nếu không có những cái hình ảnh đau đớn đó, không bao giờ cảm động lòng người. Còn Phật Thích Ca, Ngài từ một ngôi vị cao xa, quyền chánh trị nắm trong tay, nhưng mà bỏ hết. Cũng làm ngạc nhiên cho chúng sanh, nhưng mà sau đó mới thấy rõ cái quyền năng hào quang của Ngài ở trên núi thuyết pháp xa thật xa, nhưng mà mọi người gánh gồng khổ cực đến được nghe một lần chân lý, một luồng thanh điển ban bởi Ngài. Cho nên sự quyền diệu đó lưu tâm chúng sanh, và chúng sanh cố gắng bỏ những sự động loạn trở về với thanh tịnh, nuôi dưỡng niềm tin vô tận và chép lại những lời nói chân lý không dư không thiếu của Ngài lưu truyền tới ngày nay. Hỏi những người nào đau khổ nắm được chân kinh qua những lời nói của Thích Ca đặt qua rồi cảm thấy thế nào? Cảm thấy khổ tôi nhẹ, thấy tôi phải tu, thấy tôi cứ phải buông bỏ. Ngài là một vị thái tử đủ quyền thế mà Ngài bỏ, ngày nay tôi còn nuôi sự tranh chấp để làm gì? Để giết tôi một lần nữa hay sao? Cho nên do đó nhiều người đã xuống tóc và chùa lo tu, khép mình học nhịn nhục để tiến qua. Cho nên hai vị đó đã làm những điều phi thường, một việc cho tất cả mọi việc để độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã nói gương lành đó và chúng ta thực hiện cái công phu hòa với cả càn khôn vũ trụ, lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để khai mở sự tiêu ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi chúng ta mới cơ hội diện kiến Ngài và tiến tới con đường đồng hành như Ngài để thường độ chúng sanh, dọn sạch tâm lành, rước thanh quang của lượng hai vị đó. Cho nên người tu phải ý thức, phải truy tâm. Muốn truy tầm chân lý phải truy tầm rõ cái lịch sử và hành động của những vị đã thành đạo. Mà nếu chúng ta đem những vị đó thờ và chúng ta không hành, Ngài kêu tha thứ, chúng ta đi buộc tội người khác, rồi làm sao chừng nào chúng ta mới có cơ hội cùng đi với Ngài và để học đạo. Cho nên những gương lành đó, những người tu thiền càng thanh tịnh, càng có duyên lành và càng thấy quý yêu những vị đó. Vị đó đã làm nhiều việc cho chúng sanh mấy nghìn năm nay và đang ngự trong tâm hồn thanh tịnh của những hành giả hiện tại.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay? Jesus là chuyện của Jesus. Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của cả Lão Tử. Còn Huỳnh Minh Bảo phải biết cái chuyện của Huỳnh Minh Bảo mới mở ra. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí, cũng tương đồng với nhau mà hành hay là không. Hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn được hết. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó rồi. Cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng với ánh sáng hội tụ. Mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng á, tôi vô vi tôi thấy không có phát triển mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay lắm này kia kia nọ. Tôi đọc tôi thấy kinh Chúa tôi thấy tôi hay, hay lắm. Nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì. Lão Tử là cái gì. Chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một Lão Tử. Cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn, mà không chịu khai thác thôi. Không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục, mà khai thác, có cái pháp khai thác nó mới trở về tam thanh thượng trung hạ, nó mới thanh được. Cho mình cứ ôm lý thuyết của ông Lão Tử, lý thuyết của lời giảng của Di-Quy là chỉ chúng ta làm không được. Chỉ cầu xin độ thôi. Phải hành mới thấy. Không hành đâu có thấy. Chứ tôi không nói các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này. Mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này. Rồi mình thấy giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa bằng cách nào. Mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành, làm sao mở. Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển tịch giác, thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí đâu có đụng chạm nhau. Lấy lý thuyết này gắn vô cái đầu kia, lấy đầu kia gắn vô cái đầu nọ là hư hết. Thì mà điển đụng điển là nó cháy máy luôn á, không có tiếng đâu.
Thưa thầy, con còn có một câu hỏi sẵn đây thì con xin thỉnh thầy luôn. Cũng về bên công giáo, con có đọc trong Phúc Âm thì một hôm Đức Chúa Giêsu có nói với Thánh Nicodem rằng muốn trở về nước trời để trở về một đứa bé thì ông Thánh Nicodem lúc đó đã già rồi. Ông mới thưa với Chúa rằng như thưa Chúa, như tôi đây là một người già nua trần gian rồi, làm sao tôi có thể biến bản thể tôi thành đứa bé để mà đi trở về thiên đàng? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời rằng nhà ngươi là tiến sĩ về thần học mà nhà ngươi không hiểu rằng những gì thuộc về vật chất là thuộc về vật chất, những gì về tâm linh là thuộc về tâm linh. Thì con khi con đọc tới đó, tự nhiên con chợt hiểu những điều gì trong vô vi đã dạy. Và con thấy xuyên qua các thứ vô vi, chúng ta có thể hiểu được rất nhiều điều qua những kinh sách. Nhưng mà phía bên công giáo, con thấy có rất nhiều người họ chứng bán vô vi mà không hiểu được cái điều mà Chúa đã dạy. Đó là con chỉ nêu một điều nhỏ ngày hôm nay thôi. Con xin thầy giảng sơ qua điều Chúa vừa mới giảng cho ông Nicodem.
Chân lý của Chúa không có sai chạy. Vì Chúa nói học tới tiến sĩ là phải hiểu hết. Trực tiếp không hiểu về tâm linh. Cho nên ở thế gian chúng ta có thấy nhiều vị học tới tiến sĩ mà nói về tâm linh cũng chớ giới không có biết được trả lời. Ở cái đó là triết mà thôi. Thực chất hướng về tâm linh phần hồn giải thoát. Cái đó nó khác. Khổ hơn nữa. Làm cái giới nữa. Không có tiến được. Cho nên mình vô vi có ân cứu. Biết được diễn giới về tiến hóa. Còn bên kia họ có cái hay của họ. Vô cực học về đời và sắp đặt trật tự của thế gian rất hay. Còn nếu mà cộng với cái trật tự tâm nữa, họ tiến rất nhanh. Rất trật tự, rất tốt. Lời Chúa để lại hai giới minh bạch. Chúng ta không chịu thành về giới bên kia, cứ ôm giới bên này thì chỉ ở giới bên này trong giới hạn mà thôi. Cho nên, đi cho tới hết sức, hết cùng với giới vật chất là thành giới mà thôi.
Chính thưa Thầy, tôi muốn biết thiền có làm cho mình bỏ các luật của Chúa, như đi lễ, xưng tội và các luật của Chúa. Tôi đã thấy một người giữ đạo, ngay thiền đã bỏ hẳn các luật và không giữ đạo như trước, không bao giờ tin về đến nhà thờ.
Thiền, lúc bạn thiền là bạn đi nhà thờ đó, luôn gọn trí óc hướng về Chúa mà. Không có một giây phút nào bỏ Chúa, không có Chúa, không có sự sống đâu. Thiền là đi sống một đường về Chúa, rất rõ ràng. Còn đi nhà thờ là trong sự cảm động, xây dựng thương yêu, cái đó người mình không có cấp. Cái là từ vì như ý định của con người. Mỗi người đi nhà thờ tại sao? Sáng sớm tôi phải chấm nước từ kia. Còn ông đi phê là nhìn cha, nhìn ánh, nhìn thằng ba men để gì? Chấm rồi trong cái nước sẽ được chấm lên đầu. Đó là điểm. Cái vị thế điểm kia, điểm của người này chấm cho, điểm người kia chấm cho. Thành ra sáng từ tới nhà thờ thì chấm về thì thấy con mẹ. Đó là điểm năm nó qua giả tấm lắm. Là do con người đó luôn. Cho nên đi nhà thờ hữu ích chứ không phải không có hữu ích. Nghe những lời được cha giảng, nhắc nhở, tấm lắm. Chứ ông cha không có thể dắt người ta đi chơi bời trong lúc ta già. Hiểu chưa? Ông cha lúc nào cũng nghiêm nghị và thi hành được của Chúa. Thì tự nhiên cái lời Chúa là cái lời ngay ngắn, không có sai lầm mà hành giả sai lầm. Cái ý mình không có chuyển làm, không có hướng thượng gì chê với ông cha nói vậy. Ông cha ông đã học nguyên luật ba nhiêu năm, không bao giờ nữa. Ông học cái giáo điều chính chắn, không có nói lầm chí. Tại sao mình lại không biết chứ nhỉ? Cái nhà thờ là cái công nghiên, tất cả mọi người tới đó nhìn nhau, có cơ hội gặp nhau và để hiểu cái phép lạ là gì. Tất cả mọi người luôn lốt vô trong một cái nơi thanh, mọi người để hướng thượng tượng về Chúa, đó là cái phép lạ. Dạ, quả những khi trong nội tâm, là điểm năng chúng ta chỉ có gia tăng thôi, không có thiếu. Nên những người tu, người vô biết tôi nói cứ như đi nhà thờ. Tại sao tôi đi nhà thờ các cha thương tôi? Tôi do tôi thức. Ông cha nhà thờ cùng mời tôi nhưng ông muốn trưng dụng cái nhà thờ thì ông giảng bất cứ lúc nào. Quý tôi vô cùng. Tại sao? Tôi phải thấy cái khổ của người. Muốn đi học ngày ông cha nó phải vậy nào? Để hy sinh tất cả. Học chân ý. Để dẫn dắt. Con em không phải chịu dẫn mà làm ông cha. Cho nên nhiều người làm ông cha mà làm không trọn, bỏ nghề cha ra đi là học không học. Vì họ thề với Chúa là họ phải tin Chúa 100% bất cứ ở góc nào. Nhưng mà tới đó họ bỏ là học ra thì tội. Thì mà chúng ta thấy cái luật nhân quả đó là người tu thiền là làm cho mình khỏe mạnh. Ý thức rõ cái đường mình đi. Mình là người tâm giáo là tất cả mọi người quý mến. Chúng ta phải sự trở về cái thiểu lành thanh tịnh thì chúng ta mới giải rõ cái thực chất của người công nhân để mọi người khỏi bị mê lầm. Cho nên người tu vô vi phải đi nhà thờ, luôn luôn tôi khuyến khích đi nhà thờ, không có bao giờ bỏ nhà thờ được. Với người đạo Phật thì đi vào, cùng vô vi là lập lại các từ cho chính mình. Nhà thờ sang thì mình cũng làm, nhà thờ sôi hồn là ổn định, vô nhà thờ phải thay mấy người nghiêng lưng được không? Rồi chúng ta nghĩ tới Chúa, thấy hình Chúa, chúng ta nghĩ tới Chúa, ta có hồn rồi ta hết rồi. Ta ngồi là pháp luân cho nó thanh nhẹ, ngồi nghe là nhạc của ông cha để thấy giải tỏa tâm thức của chúng ta. Rồi chúng ta mới nhìn lại cái nhà thờ kiên cố để do ai tạo ra. Cái sáng minh của loài người, cái điểm quan của Chúa là ta, của mọi người có cơ hội tu học sắp tương lai. Tại sao chúng ta ý thức những sự kiên cố đó, và tâm chúng ta là kiên cố theo Chúa Giêsu? Cái nhà thờ là một cái đường lối chỉ dẫn cho người tiến tới tâm linh thật sự, giải thoát. Nhưng mà nhiều người không hiểu, sau đó được chấp lời kia trên mở rồi bỏ nhà thờ. Nhà thờ là tốt lắm, không có xấu. Nhà thờ đã làm biết bao nhiêu chuyện để mặt các này. Tư đạo nào diễn ra đây, còn tu thiền là giữ sinh thể mạnh. Cái điều cao của mặt tụi tôi nhập đạo học, lúc đó mình nên kính yêu và mình xây dựng cho cái cơ sở tốt hơn. Cho mấy tu thiền để bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ điều bà con người ta chặt lên. Không có bỏ nhà thờ.
Xin cảm thầy rất mạnh của mình. Con có một người anh em theo Thiên Chúa Giáo lâu rồi. Khi nói chuyện thì con biết sự khác biệt giữa hai tôn giáo. Thì con hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt như là không bình Thiên Chúa Giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục. Không có cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý của cả không không chung. Rồi như vậy thì những người đến tôi xin nói làm sao người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa Giáo có nhiều người tu là tu phước hơn, họ thở thiền, họ chỉ dùng cái từ tâm thiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp thực tập. Họ cũng thiền vậy mà thiền cho sáng khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập, và không có cái phương pháp để phân tích những sinh nghĩa này có cái gì. Chưa có phải đâu, nhưng mà đại đa số là tu phước. Họ làm phước rất nhiều. Họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn. Đó. Họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn, cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam cái dòng Linh Sơn thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này, và ngày về ngày kia ngày thấy Phật sống có bao lâu, có 5-6 tuần thôi mà cái mặt ngài nó sáng trưng, mà nó trẻ măng cho bạn lại, bởi vì ngày tu kính ngày nói tu kính tôi không có thuyết pháp đâu, tôi ông tám tôi chỉ cho tôi cứ ngồi thiền cái này, cũng ngồi thiền cái này, ông phải mà rất cái đẹp. Đó. Trước khi tôi chưa ra đây là một khi mà ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi người ta đi hết rồi ngài mới vô, đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia đi hết rồi ngài mới vô. Đó. Tôi có biết cho ngài một cái bài thơ để ngài luôn niệm trước khi tôi ra đi, coi gì chỉ đặt trong đó mà thôi. Nhưng ngài tu kiến ở trong những người tu kiến thì rất dễ tôi, chứ đâu phải là Thiên Chúa Giáo không có thiền, thiếu gì bị thiền, mà thiếu gì bị xuất mà đâu có dám nói ra. Thiếu gì bị xuất được nó nói ra. Nói ra nó trái lại cái đường lối của đạo. Thì nhiều vị cũng xuất được mà không nói ra. Thế là họ tu, càng ngày họ càng trẻ và khỏe vì họ có điều kiện. Có nhà ở, có cơm ăn. Không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn và về tu. À, cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg là 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo. Thì tôi lấy bà tôi lấy Kinh Thánh ra hỏi, tôi có nói trái hơn Kinh Thánh. Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp rồi này, tôi cho nó cho các bạn muốn tìm hiểu cái đó thì có thể lấy băng gì nghe. Các bà rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên. Với tâm đó các cha không có tâm thiền, cho tiền để có sức khỏe, thì những vị đó cũng tiền. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa Giáo nó nghịch là hơn bên cái này không phải tôn giáo, cái này kỹ thuật trở về thanh định với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quạt chiếu cho tu học, mình hướng về Phật thì Phật độ mình, và mình chỉ thanh thật với Chúa, không có nuôi dưỡng cái tinh thần sáng đa lực cả, không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gần Chúa hơn, cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả các con vũ trụ, chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật là ông Phật đó chính tôi. Anh cứ chắc tu về Chúa thì Chúa độ chứ, người ta tu Phật thì Phật chiếu, thấy không? Người mỗi người một việc chứ, một ông có thể bao hết cả càn khôn vũ trụ được đó. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của ngài trở về với ngài, đó là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật và cái phương tiện để độ cho người ta tu và người ta học để người ta hành. Ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu. Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu chứ bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn. Rồi các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa. Làm y như vậy, các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo này và tiến qua nhanh nhẹ. Và thấy rõ con đường đi cho chúng ta và không có phản đạo. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa thì được phản đạo. Cái đó là tự giác lên mà. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh. Bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ việc học. Mà đi cái đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi căn cơ cô Phật thì tôi về Phật. Nhưng mà kia rồi đi về kia. Thì cứ về chánh lễ cho chút tiếp. Đâu có thánh khỏi, không có thánh khỏi đâu.
Thưa Thầy, bạch thầy, bên thưa giáo người ta cứ nói rằng cuối như sống như một kinh
tế kinh giá để chuộc lột cho mọi người. Vậy là họ cứ đưa kinh tế. Cái nghề đó sẽ làm yếu hèn con này. Theo Ngài là người đi trước, Ngài muốn chúng ta tiếp tục như thế này. Ngài không bao giờ có thể cách kỷ như người phạm để ý. Người phạm, họ thấy cảnh hư hăng quá. Rồi họ đề cao như vậy đó, để cho những mọi người dẹp bất sự mà, nhưng mà không cứu rỗi không? Ha? Sự thật họ cứ đề cao sự đẹp đẽ của tôn giáo. Họ không nói cái chuyện khổ mà đi tới hạnh phúc, mà là họ không dám nói cái đó. Cho nên họ nói là tu tu mà tin Chúa rồi mà suy xuyên cho cái việc khổ. Nhưng mà lần này tôi cũng làm cái khổ, các bạn đạt ra hạnh phúc. Và các bạn tu và lại dùng cái đạo pháp mà khổ đạt ra. Jesus Christ đã cho chúng ta thấy với cái bản thân thể xác tứ đại này mà Ngài chắc. Ngài hạnh phúc rõ ràng. Mà để lại cái hạnh phúc nào đó. Vì chúng ta cũng từ chối cái khổ là sao suy nghĩ. Thấy không?
Các bạn cũng thấy ở đời có cái Phật tử giáo rất là rõ ràng các bạn thấy. Cái mặt cây thái cũng là một. Rồi có một con đường dĩ thẳng trung tiên. Dĩ lớn. Các bạn thấy cái thân xác con người kia đã có bao nhiêu vậy không? Cho nên ở thế gian chúng ta luôn luôn phải giữ công bằng. Tay mặt cũng như tay trái. Hòa với nhau. Hai bàn tay không hòa thì đi đứng như bất tiện. Một trung tiên bỏ đọc các bạn không còn thích giác nữa. Thì mọi điều mà các bạn nghe thì cũng không như trước đó đó nha.
Kính thưa Thầy, có một đoạn Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên thánh giá thì Ngài có thuốc sau một lời. Thưa cha, sao cha đã bỏ con? Ở trong câu này thì Nguyễn dạy.
Cho nên khi mà nói thưa cha, cha đã có bỏ con, là cái sự cảm nhận đó hướng thượng, sự cảm nhận của sự suy nghĩ tức khắc hướng thượng và được cứu rỗi ngay.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có một đức tin vững mạnh mà
đó, bởi vì lời nhắc đó để lưu lại cho chúng sanh bất cứ những sự đau khổ gì cũng phải hướng thượng mới là tự tôi. Cho nên Ngài chỉ kêu cha không làm đâu. Cho nên người thế gian còn ngu muội lấy hình thức rất đơn giản để giáo dục chúng sanh, nhưng mà chúng sanh chưa hiểu lý. Giờ phút lâm chung cũng nhớ đến cha, không nghĩ cái chuyện khác hơn, để
chứng minh đức tin của Ngài không bao giờ thay đổi.
Trong câu có nói thì sao? Cha bỏ không? Chỉ bỏ.
Chỉ bỏ đó là nhắc cho chúng sanh thấy rằng trong cái mắt còn cho nên ngàn miếng cha. Trong cái mắt mà còn nguyên. Chứ trong tử có sinh, cha bỏ là phải chết rồi. Nhưng mà ý chí của Ngài chỉ hướng về cha mà thôi. Cho nên chúng ta tu mà có đức tin rồi, bây giờ phút lâm chung biến loạn của thế giới sắp tới này, chỉ giữ một đức tin đó là ngày chân phương đi. Cho nên, Sư cũng nói, người nhớ ta, ta sẽ nhớ người. Theo, cho nên Ngài cuối cùng động loạn nhất ở thế gian, thấy sự biết đổi mới khủng hoảng nhất là đưa Ngài lên thập tự giá và đi đâm đinh, mọi người đều đau khổ và thể xác của Ngài cũng vẫn đau khổ, nhưng mà ý chí Ngài không thay đổi. Cho nên sự chứng minh đức tin là quan trọng. Cho nên tìm tới đây mọi người chiếu đức tin là phải không có được luôn. Cho nên Suzuki để lại những bút tích, những đường lối rõ rệt chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không hiểu là tự nghĩ lấy mình mà thôi, không có cơ hội cho này.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo, nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn, vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trực thành nó là thế nào. Người thực có thể chấp hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Tôi người Công giáo thì không thể niệm Phật được, thì tôi có thể tập thiền được không?
Không được. Phải niệm Phật. Niệm Phật là nguyên lý của tấn độc lực, chứ không phải là cách nghĩa cho quý vị đi theo Phật. À, Nam cuối cùng nó tập trung ở đây. Mô nó tập trung ở đây. Điểm năng của các bạn. À, nó tập trung ở đây thẳng. Di nó phát hiện này. Đa, bao trùm tất cả là. Tất cả quý vị đều có anh là bao trùm tất cả. Phật hay thân thì nó nên mình biết chuyện của mình. Không có phải đi niệm năng Phật mà bỏ Chúa, không có gì đâu. Không có niệm năng Phật mà bỏ Chúa. Tôi dạy bốn ngôn trung bình của tôi mới thể hiện lòng từ đi hướng về Chúa, đời đời bất diệt. Không có bỏ Chúa, những người tình bố viên. Không có người nào mà được bỏ Chúa chỉ phát triển lúc nào thôi.
Tiếp theo đây xin kính mời đạo hữu Trương Minh Quân ở Sacramento.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn. Vì ở Mỹ có một sự việc mà có rất nhiều bạn rất thắc mắc. Riêng về ở Pháp có lẽ là các bạn ở Pháp ít có được nghe đến, nhưng ở bên Mỹ và ở bên Canada có nhiều bạn rất thắc mắc và hỏi tôi. Tôi có trả lời, nhưng mà sáng dịp có Thầy đây, thành ra tôi cũng muốn Thầy trả lời trước mặt các bạn ở đây để cho được rõ ràng. Vấn đề đó là vấn đề của Công giáo. Cách đây hơn một tháng thì phía Công giáo của người Việt ở tại Mỹ, nhất là tại vùng California, có đăng nhiều bài báo ở trên tờ báo Tình Thương Đức Mẹ, là tờ báo của các người Công giáo Việt Nam ở tại Mỹ, thì họ đã kích rất mạnh cái pháp vô vi này họ cho rằng chúng ta hành một cái tà đạo, mà cái người chịu trách nhiệm phương pháp này là thầy của chúng ta. Vì sao họ đã kích? Bởi vì họ dựa theo những lời nói của Đức Kim Thân Cha mà có một khoảng chót rất dài đã chỉ trích công giáo, cách thi hành công giáo về hình thức của các vị lãnh đạo công giáo hiện thời là sai lạc theo tôn chỉ, theo nguyên lý của Thiên Chúa Giáo mà Đức Jesus Christ đã truyền ra. Vì vậy, họ đã kích rất nhiều, cũng vì lý do, có lẽ là vì lý do quyền lợi hơn là vì lý do tinh thần. Dù sao, họ nói rằng thầy chúng ta đã giảng giải với những tính cách giống như là Đức Kim Thân Cha về phương diện của công giáo. Có một số bạn đạo đến hỏi thầy, thì thầy đã minh giải rằng những cái gì Kim Thân Cha nói ra là chúng ta dùng để làm tài liệu mà thôi. Chúng ta theo phương pháp này là phương pháp của chúng ta. Ai có công nhận rằng được hiệu quả hay là được có kết quả thì cứ theo. Còn Đức Kim Thân Cha nói là của Đức Kim Thân Cha. Bản thân tôi thì tôi hiểu cái lời thầy nói, nhưng mà có nhiều bạn đạo rất còn thắc mắc, cứ hỏi tôi hoài cái vấn đề đó, nó tại sao thầy đã giảng giải như vậy. Có nhiều điều giống trùng với cái sự nói của Đức Kim Thân, nhưng mà tại sao thầy bây giờ lại nói như vậy? Có lẽ là thầy phủ nhận và thầy không chịu trách nhiệm nữa sao? Thầy đã có giải thích rồi cho một nhóm nhỏ chúng tôi, nhưng mà một số bạn đạo vẫn còn thắc mắc. Vì vậy, trước mặt các đạo hữu đất đông ở đây ở Tây Pháp, xin thầy giảng giải tiếp, tặng phá tan cái thắc mắc đó đi.
Cái thắc mắc đó là họ chữ tưởng là Kim Thân Cha là của đám vô gì. Nhưng mà Kim Thân Cha là sinh cha trời của nhân loại, của tất cả tôn giáo tự xưng danh như vậy. Cho nên vô gì là số người cũng có trí thức cũng có, những người giống cũng có. Mà đọc thấy, cảm thấy thú mới đóng góp cho in những cuốn Tôi Tầm Đạo Vậy. Là lời nói của Kim Thân. Mà lời nói của Kim Thân là sinh cha của nhân loại, chứ đâu phải cha của đám vô gì, mà đám vô gì trách nhiệm. Đám vô gì đâu có nuôi cha, đâu có nuôi Thượng Đế. Nhưng mà đám vô gì tu sức khỏe để lập lại quân bình, để hướng tượng truy trầm chân lý trở về với nguồn cội. Cái đám vô vi đâu có nuôi Thượng Đế mà trách nhiệm Thượng Đế. Phải hiểu chỗ này. Tất cả tôn giáo, đấng Chúa Trời, tất cả chỉ có học đường lối đó để tiến hóa mà thôi, chứ không có nuôi nổi đấng Chúa Trời đâu. Phải hiểu chỗ này. Người cha của nhân loại, xưng danh là cha nhân loại, chứ không phải xưng danh của tụi vô vi mà tụi vô vi trách nhiệm. Ngài nói tới Thiên Chúa Giáo, Ngài nói tới Cao Đào Giáo, Ngài nói tới Hòa Hảo, và Ngài chửi luôn cái đám vô vi. Đám vô vi cũng không chấp, vì vô vi còn ngu muội, chưa biết đường về nguồn cội, đang tập tầm tu học để tiến hóa, truy tầm chân lý rõ ràng. Tại sao các bạn đạo ở đây không hiểu rõ là đọc cái cuốn đó mà không hiểu nữa, xin danh gì? ta xưng danh cha nhân loại mà đâu có phải cái đám người này đâu. Mà buộc đám người này phải chịu trách nhiệm, cái đó là vô lý. Đám người này chỉ lấy cái đó tài liệu đọc để thức tâm và thấy nên đi hay là không là quyền tối hậu của mọi hành giả mà thôi. Cho nên tất cả trong chế độ tự do là tự do tín ngưỡng, thì bất cứ những sách vở nào ở thế gian có thể phổ biến để độ về tâm linh, nhưng mà tùy thức của mọi người, đâu có ràng buộc mọi người theo đâu. Còn pháp lý vô vi là chính tôi là người hành mấy chục năm, sức khỏe đầy đủ, ngày nay, năm nay cũng sáu mấy tuổi rồi, nhưng mà đã đem lại được sức khỏe và tất cả các bạn có tu, có sức khỏe, có viết thơ cho tôi và nói rõ rằng cái pháp này hữu ích rõ ràng. Đó là sự hành của mọi hành giả, chứ đâu phải tôi buộc ai hành đâu. Rồi càng ngày càng đông đến với tôi, rồi thấy những lời nói của tôi nó siêu diệu, và thấy cái đường đi về nguồn cội vô cùng của phần hồn, mà chính tôi cũng trồi lên trục xuống nhiều năm, chết lên chết xuống trong cái tâm thức của phần hồn, và tôi được tiến hóa, tôi phô bày ra con đường để mọi người thực hành trong cái soi hồn, pháp luân thường diễn, thiền định mà thôi. Trong ba cái đó là chúng ta trách nhiệm. Ngoài cái đó chúng tôi không có trách nhiệm gì hết. Tài liệu của Chúa tôi vẫn đọc, tài liệu của Hòa Hảo tôi vẫn đọc, tài liệu của Cao Đài chúng tôi vẫn học. Chúng tôi là nhỏ bé nhất đang học và đang tiến, chứ không có quyền chống đối một người nào, và không có làm tổn thương cho bất cứ một ai. Cho nên tới bây giờ thậm chí các bạn đạo tới đây tu là tự nguyện thực hành, các bạn hành là vàng, không hành là rác. Tôi đã nói rồi, pháp trao cho bạn, bạn là chủ cái pháp, chứ không tôi không còn chủ nữa. Thấy không? Cái pháp soi hồn bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Bạn làm pháp luân, bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Chính tôi thường ngày, mỗi ngày tôi đều làm những cái đó, tôi không bị khùng, bị điên. Cho nên các bạn mới noi gương để đi, chứ các bạn cũng đầu óc có sẵn, khôn hơn tôi nhiều. Đâu có gạt các bạn được đồng xu nào đâu. Các bạn phải hiểu cái đường lối rõ ràng như vậy. Cho nên còn nghi kỵ nữa, ông Tám dặn theo Thượng Đế, rồi bây giờ ông Tám phủ nhận, cái đó là không phải, cái đường lối vô cùng của Chúa Thượng, Chúa ông Cha trên trời phải có. Chúng ta mới có sự sanh tồn hiện tại, không có người nào phủ nhận được. Và không có người nào có quyền xúc phạm tới người cha mà chúng ta chưa rờ được. Phải hiểu chỗ này. Cái sai, cái xúc phạm, cái đó là sai lầm. Không đúng. Không có quyền năng nào xúc phạm đến Chúa Thượng. Đấng Cha Thật. Phải hiểu chỗ này. Cho nên không nên hiểu lầm. Và cố ý bóp méo sự thật. Đó là tự ràng buộc lấy họ mà thôi. Còn chúng tôi chỉ đường đường chính chính tu hành tập tự để biến tới sức khỏe trên hết. Đời đạo sống tu chúng tôi chủ trương, và chúng tôi không có buộc ai. Tự động thích thì mượn pháp đó về tu, còn không hành thì bỏ nó là rác mà thôi. Không có cái gì mà phải bắt buộc, và chẳng có ai đi đến nhà gặp người hiểu mình. Cho nên tất cả những người hiểu lầm nên tự kiểm soát lại và thức tâm. Cái con người tu là phải thực hành, không nên chê dèm bất cứ một người. Một cái chuyện kim thân cha là nói cha của nhân loại, chứ đâu phải cha ông Tám không. Kim thần Tám mà chửi mà, rồi thằng Tám cũng làm thinh. Chứ thật sự là thằng Tám. Sanh ra là thằng con nít lớn lấy vợ kêu bằng ông, bây giờ đặt thứ Tám là ông Tám thôi. Có cái gì đâu, không có gì quan trọng. Nhưng mà các bạn tu thì cũng vậy đó thôi. Các bạn biết thực hành để trở về với chính các bạn là đúng đường lối. Và các bạn còn đâm đâm ai vừa vô đám này đám nọ là các bạn bị lầm lạc mà thôi. Chứ đằng này không có rủ và không có sắp đậm một ai hết. Yêu mọi người tự tu tự thức mà thôi. Không nên ngừng tiếp tục lường gạt chính mình nữa là đúng.
Khó xin cảm ơn và dân dạng cho thầy.
Đến đây cũng đã hết giờ của buổi tối hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con nhiều sáng suốt trong buổi học tập ngày hôm nay. Giờ xin mời Thầy đi nghỉ.
Cho nên ở đời này họ hay phê phán. Quán hủ tiếu này ngon cũng bị quán hủ tiếu kia xô. chuyện làm ăn, thế gian, chuyện đời mình thấy, con người tu phải quay vào nội tâm, xưa mình. Không có chân lý nào mà sắp đậm người ta, các bạn đừng lo. Sanh tử luân hồi là định luật. Ai cũng có sự dư cái cuộc sanh tử hết. Nhưng mà phần hồn là bất diệt, không có lo, vui.
Kính thưa thầy, trong cuốn Thiên Đàn Du Ký có ghi Phật Tế Công đưa hồn dương sinh lên cõi trên, gặp các vị ở bề trên, có đủ các vị như Thượng Đế, các Đức Tam Thanh, Ngũ Lão, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Quan Thế Âm, vân vân. Nhưng không thấy ghi gặp các vị giáo chủ Công giáo là Chúa Giê-xu và giáo chủ Hồi giáo là Mahomet. Sách chỉ vẫn nói về ngũ chi hợp nhất, tức là tiên Phật Khổng Chúa Hồi, năm đạo lớn ở thế gian này, mà không thấy dương sinh gặp được hai vị giáo chủ Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, hay là hai vị đó đã xuống trần hành đạo rồi nên vắng mặt ở cõi trên.
Cho nên dương sinh là phục vụ cho giới đó và đi học cho giới đó mà thôi. Cho nên chỉ làm việc ở giới đó mà thôi. Còn nói Mohammed hay là Jesus thì phải có cái người ở môn phái đó mới gặp cái đó. Cái tưởng có cái tưởng, cái hình tượng đó để độ tha tu học. Anh phải hiểu cho này. Người Tây Phương tại sao họ xuất hồn ra thấy người Tây Phương mà không thấy mấy ông bà tạo, mấy ông tiên? Thấy chưa? Cho nên cái giới nào thì học giới đó để tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế trong mọi trạng thái độ theo trình độ đối phương có thể thức giác và tiến hóa. Cho nên tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ con thú thì phải gặp giới thú hay là cao hơn chút. Trình độ giới tiên thì gặp giới tiên hay là cao một chút. Cho nên trùng trùng điểm điểm. Cho nên Thượng Đế Đại Từ Bi cai quản Thiên Đàn Du Ký cũng đã nói rõ 3.000 địa cầu, biết bao nhiêu chúng sanh khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà tùy theo trình độ. Mình người Á Châu phải gặp người Á Châu để học. Người ta người Tây Phương ta sẽ gặp người Tây Phương để học. Nó khác nhau, không có giống đâu. Cho nên bây giờ mình ra đây ha, người ta mời anh ăn đồ Mỹ, anh ăn một bữa là anh chán rồi. Nhưng mà cho mời mắm tôm là anh khoái. Cái gu của mọi người nó khác nhau, không có giống được. Tôi đã gặp rất nhiều. Tôi gặp những người thông thiên học. Tôi gặp các cha giảng đạo, tôi cũng có gặp. Tôi cũng được nghe được tiếng chuông nhà thờ kêu gọi rất lớn, rất sống động. Các cha bận áo trắng đi giảng đạo, tôi thấy, thấy rõ ràng. Vì sao? Trước kia tôi nhỏ, tôi đi học trường các thầy, nhà dòng, niệm kinh nhiều lắm. Thì tôi ước ao sao tôi được đi gặp, chưa bị đó. Tôi thật sự có gặp được. Tôi có gặp được Sư-xu-ki, có ban những lời dạy dỗ. Tôi có quyền lại Ngài, tôi vẫn có gặp, quý mến Ngài vô cùng. Rồi tới Phật Thích Ca tôi cũng gặp. Cho nên những người ở môi trường nào sẽ phát triển môi trường đó. Cũng như Dung Dương Sinh, ông tu từ nhỏ trong chùa của Diêu Trì Kim Mẫu, thì lớn lên được phong ông làm nhiệm vụ trong báo cáo cho giới đó. Thì giới đó đọc thấy cảm thông vô cùng và ăn năn hối cải, hạ nhiên là người ta đọc.
Trên đó, anh Phùng anh hỏi là vì những người đó không gặp ông Jesus Christ, nhưng mà thầy lại vừa nói tiếp là cái câu những người Pháp thì họ độ cho người Pháp, người Mỹ độ cho người Mỹ, người da vàng độ cho người da vàng. Thì trên thế thì cái đó cái kỳ thị mà cái luật mới chưa có hay sao mà dưới này trên xã hội của Mỹ cái human rights nó có được lâu rồi.
Cho nên Tôi nói đây là căn cứ. Tôi vừa nói cái gu đó. Anh ăn mắm tôm không? Thấy chảy nước miếng rồi. Mà anh nói ăn mắm tôm đối với người Mỹ nó không chảy nước miếng. Anh thấy không? Cho nên trình độ nào phải tiến qua thế giới đó mới có cơ hội thức tâm, không phải có kỳ thị. Nếu mà lên đến trên đó không có kỳ thị, chỉ thương yêu, bác ái, từ bi. Anh chưa thấy những người bên thông thiên học, người ta làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Người Tây Phương không? Nhưng mà ở dưới này, làm rất nhiều việc. Ngày đêm đánh máy làm việc đủ thứ hết, tôi đã gặp. Đổ rất nhiều giờ làm việc thật sự. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy. Không ngừng nghỉ. Một người tu thành đạo, thành thánh bên Thiên Chúa Giáo làm việc nhiều lắm. Không có thiên giờ sẵn rồi.
Thầy vừa nói vấn đề là người Mỹ không thích mắm tôm. Thì có ăn bán mắm nêm từ tiệm con từ lâu rồi mà Mỹ nó hút trùng sụp. Khi nó chịu nó hút luôn.
Không, mà bây giờ tôi người nào hồi nào giờ người ta chưa có ăn. Mà anh nói cho mắm nêm người ta không có chảy nước miếng. Tôi nói câu này anh hiểu chưa? Mà tôi nói mắm nêm anh chảy nước miếng. Là cái gu nào nó phải thuận theo cái gu đó. Còn cái sự tập trành mà học hiểu cũng như tôi tại sao tôi hiếu kỳ. Tôi là người Á Đông mà tôi tiền tôi ra tôi được đảnh lễ CCC. Tại sao? Vì tôi mong ngài, hằng mong ngài. Mỗi sáng tôi đi học tôi quỳ cơ tôi hằng mong gặp ngài. Ngài cho tôi được gặp. Khi tôi xuất ra. Rồi tôi hằng mong thấy cái hạnh niệm tu học của các cha. Tôi cũng gặp được các cha rất tốt. Và lo giảng đạo làm việc hăng say. Đó, chính tôi đã thấy và sự mong muốn của tôi đã thành đạt. Rồi tôi mới tiến qua bên tiền giới Phật dạy. Sau cái đó tôi mới thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi và tôi đi học nữa. Tôi đi tìm Ngài và tôi nghe từ bước đi, từ tiếng nói của Ngài để qua độ tâm hồn của tôi. Tôi quý vô vàng. Học đạo từ đó nó mở rộng cho tôi. Thật ra tôi không có biết cấp bên nào và bên nào. Tôi thấy bên nào cũng là chân lý cứu độ chúng sanh. Không có sự cạnh tranh và kỳ thị. Ở thế gian vì của tâm tối mới có cạnh tranh và kỳ thị. Còn trên kia không có cạnh tranh và kỳ thị. Mà xây dựng tùy theo trình độ sẵn có. Có mọi tâm linh, linh căn mà thôi.
Thưa Thầy, nếu mà không cạnh tranh là kỳ thị thì tại sao có nhiều tiên thì Phật cũng bị đầy xuống đây, thì ít nhất họ cũng phải có tội.
Không, có một số họ tham vì cái duyên nghiệp của họ đã dứt, nhưng mà ngày nay ở dưới này họ rên rỉ. Em nhớ anh nhớ em, thét rồi nó cũng kéo xuống, là những người đó niềm tin không vững, cho nên phải trở lòng lại. Vì sự cầu nguyện quá nhiều, cho nên khi ông Tư chết có nói cho tôi nghe rằng, bạn đừng đi tới mã tôi, vì nhiều người sẽ xây cái mộ tôi, và họ kêu réo, tôi không đành, và tôi phải trở lại. Bạn đừng đi đưa đó, chẳng tôi như vậy, chỉ thắp một cây nhang mà thôi. Đó, ngày hôm nay tôi mới xét cái lý của Ngài rất đúng, nếu tôi đi thì chợ lớn người ta biết bao nhiêu người đi theo, họ có tiền họ bỏ ra, họ cấp cái chùa, để xâm trung đề là ông Tư mà. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta tu mới được sáng suốt, thăng hoa đi lên, luôn luôn thương yêu mọi người, nhắc là phải lo cho họ. Cũng như tôi bây giờ, các bạn nhắc, thương nhớ tôi, nhiều người đau khổ, mà nửa đêm tôi phải lo thiền, thiền tới đến nỗi tôi khóc để đổ cho họ, tôi cũng phải làm. Vì hành hy sinh và đại nguyện của tôi, dù cái chết cũng là phải cứu người. Tôi phải làm vậy không? Thì mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Không có giống nhau đâu.
Anh Trần Văn Thánh.
Kính thưa Thầy. Kính thưa quý vị đạo hữu. Chỉ ra lên đây thì cũng chỉ để dùng cho một số bạn đạo thắc mắc khi đọc cuốn Thiên Đường Du Ký, trong đó chỉ có đề cập đến các tôn giáo như phần đông là Đạo Lão, Đạo Phật, nhưng mà không hề nói đến trên trời, nói đến tôn giáo. Vì vậy cho nên có một số người công giáo họ cũng hiểu tại sao lại trên trời không hề nói đến Chúa Giêsu.
Cho nên họ không đề cập đến công giáo. Công giáo đại đa số làm việc ở mặt đất rất nhiều. Công tất cả mọi người học giáo lý, nhưng mà thực hành được bao nhiêu, cái đó là một chuyện. Còn cái tiến đàn du ký, hỗ trợ giải thoát về phần hồn, đi lên cảnh giới khác. Công giáo họ làm chuyện trên mặt đất rất nhiều. Họ làm chuyện bác ái từ khi trên bác ái. Xả thân, không kể chuyện của chính mình, để mong xây dựng cơ sở về vật chất nhiều hơn. Còn về phần hồn đạo lão, đạo Phật là toàn là khổ hạnh, khổ cực, vô cùng, khổ nhiều cũng không nhờ. Nếu tiến tới cái giới đó, chỉ tiên có giới, thánh giới cũng có, đi tới thánh giới cũng có thể gặp được. Vì họ áp dụng cái giáo lý tu thân, nhưng mà trực tiếp là cái xác đời không có vĩnh cửu. Cái hồn cũng học mới giáo lý, tiến thân tới thánh giới là hết sức. Thì cái tôn giáo nào cũng hay, họ càng hiểu Chúa nhiều, họ có cơ hội diện kiến Thượng Đế ở bên trên, cũng vậy đó thôi. Bởi do ý lực vô cùng của mọi hành giả mà thành đạt, rồi nó cũng quy hội về thế giới kia. Cho nên không có chỗ nào cao hơn, chỗ nào chỉ ý lực, bằng lòng tiến tới không, mở tới đâu, họ tiến tới đó. Không, chưa mở thì chỉ ở giới đó mà thôi. Cái nào có cái hay, và cũng có đường lối trụ hóa thăng tiến của chính họ, chứ không phải đạo này cao hơn đạo kia không. Khổ nhiều, kết quả nhiều tốt về phần thân nhẹ, và khổ ít thì được kết quả ít về phần thân nhẹ mà thôi. Cho nên thiên đàng du ký không có kỳ thị giới nào đã ra giới đó, không có kỳ thị.
Kính cảm ơn thầy đã bổ túc điều này. Thì suy nghĩ trên được trắng với đen thì trong cuốn thiên đàng du ký hình như thiếu cái phần giảng này.
Trên thiên đàng du ký phải nói những cái gì có, nói căn cứ trong cái có, sau cái khổ nó mới có cái có.
Thì mấy người công giáo họ đọc, họ chỉ tìm xem là trên thiên đàng có mấy ông cha đi lên trên đó không đắc đạo hay không, không hề thấy có ông cha nào mà ở trên thiên đàng.
Họ thánh giới họ có chứ sao không, có vị trí của họ chứ, mà nơi của họ chứ.
Nhưng trong thiên đàng du ký không có đề cập đến.
Bởi vì thiên đàng du ký là họ đề cập với cái giới siêu giác cao hơn nữa, nhẹ hơn nữa, khổ hơn nữa mới đạt được. Thì tập cái thiên đàng du ký mình thấy người tu mà hiểu được thiên đàng du ký là người toàn là người khổ ở thế gian, hơi sức khổ mới đạt được. Cho nên rất hiếm hoi những người đi tới đó. Còn bên thánh giới người ta đông.
Lúc nào con cũng thấy ở giữa cái đường này có một cái rất là tồn to mà nó màu xanh các cây, màu xanh chuối, ngắn chuối. Lúc nào nhìn ai cũng thấy nó trong đêm ra mắt hay mở mắt.
Không phải bệnh, cái đó tốt. Ngay trung tâm văn mở lực, đó là bước vào thiết giới. Thế anh thích nghe văn, thích nghe về đạo pháp. Mà không nghe thì thích nghe chuyện hơn chua. Và nó hay lắm rồi. Và tu khá lắm, ráng làm nữa, nó sẽ đi tới và nó sẽ đổi màu. Sau này nó muốn chắc vô quá, nó chuyển chạy. cái đi tới lần lần là không có được lùi, trừ khi mình bỏ, mình không hành. Chứ mình giữ đúng như vậy, cứ lạc đó.
Kính thưa Thầy, Thầy còn nói về mục sắc, mục quan, thưa Thầy cái anh Laszlo Kovac, sau 11 năm thiền, anh hay thấy có một ông Phật màu đen, lại vừa thật trước, mặt của anh ta, mặt đen tuyền, mặt đen.
Thầy chỉ em nhìn Phật, người ta tên ta đổ, người ta tên ta đổ. Anh đã có điểm rồi, chứ giờ anh không nhìn Phật, em nhìn trật.
Nhiều khi các con thưa anh là người công giáo mà xong thấy ở Chúa mà lại thấy ông Phật lại.
Nói như là không phải Chúa, Phật đó. Lên trên thấy Phật đó. Chúa địa ở đây nói đưa tới thánh giới được không? Anh không có thấy được đâu. Anh có cái duyên với Phật nó sao? Nhiều người Tây Phương tu rồi cũng thấy Phật, thấy người ăn đâu. Thấy chuồng thấy người ăn đâu. Thì biết cái trình độ nó thế nào. Nào. Nhưng mà nhiều người tu bên Tây Phương người ta thấy chỉ thấy energy thôi. Thấy mình xuất ra bằng một cái hình energy thôi. Thì người ta tu cả. Lúc ra về Chúa không có thấy hình, không thấy bằng một áo nữa. Lùi điểm gì thôi. Không mạnh.
Thế thầy anh này nhiều khi anh thấy anh đi mà đi nhiều quả địa cầu khác nhau.
Đó, đi nhiều chỗ đó. Nhớ mắt là đi đó.
Thế thầy nói là đi trong tiểu vũ trụ của mình.
Không đi ngoài.
Thưa thầy, nói cái gì mà không có thấy Chúa, nghĩa là sao thầy? Nghĩa là lên cao chừng nào là không thấy Chúa hả thầy? Thấy
Chúa vô hình vô tướng mà. Ở sinh gian họ đòi hình ảnh của Chúa, Chúa là vô hình vô tướng, luồng điển mạnh vô làm việc khắp các nơi. Chúa dễ dàng khôn mà.
Không thấy Chúa mà thấy Phật vậy, Phật có là vô tướng.
Phật là nó hợp duyên nó thấy vậy thôi. Một thời gian nó cũng thấy, không có nữa. Tôi cảm ơn nó.
Thưa thầy, con đọc trong Kinh Thánh thì Chúa Giêsu chết cũng dùng sống lại, thì trong Kinh Thánh nói là người lên trời thông thiên cả cùng lẫn xác. Con không hiểu Đức Chúa muốn nói như thế nào.
Bởi vì bây giờ khoa học cái gì cũng đòi hỏi bằng chứng hết á, thì các bạn tuổi trẻ phải đứng trong khoa học, thấy chưa? Thì trước kia lịch sử đã cho hiểu rằng hồn của Ngài đã rời khỏi thế gian và xác của Ngài đã rời khỏi thế gian. Thì khoa học cũng đang tìm tòi. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy, bây giờ tôi nói là đúng như vậy các bạn cũng không tin. À tôi nói chưa đúng thì các bạn cũng không tin. Làm sao có bằng chứng mà sao ông nói không đúng. Thấy chưa? Cho nên những cái gì mà chúng ta cần biết rõ chúng ta phải hành. Và chúng ta đi tới nó, chúng ta phải có quyền trụ tâm và có quyền xây dựng cho phần hồn cho chúng ta thiên hoa. Và chúng ta có quyền quy trước mặt sự suy nghĩ để hỏi Ngài đúng như vậy hay là không. Nên làm đi. Chứ chúng ta hỏi nhiều lý lịch và chúng ta đem nhiều lý lịch của chính mình mà hiểu chưa hết. Để hiểu cả lý lịch của Chúa rồi rốt cuộc ngọn đóng nó không đi tới đâu. Nó mất kỳ giờ vô ích. Thấy không? Cho nên phải hành để đạt. Bây giờ có cái phương pháp nào để làm cho tôi rời khỏi thể xác tôi? Thì cái phương pháp chúng tôi đang hành này. Thì bạn vừa bạn hành thì thời gian bạn rời đi. Bạn diễn kiến sư sư ti, bạn hỏi cho ở thế gian nó nói vậy đúng không ông? Thì ông sẽ trả lời cho bạn. Bạn hiểu nhưng mà bạn đem xuống thế gian nói không ai tin. Bạn hiểu thì bạn thông minh và tiến hóa và lo cho cuộc đời của bạn. Mọi người rồi đấy nó phải tự lo cho chính mình. Chứ không ai lo cho ai được. Ông tu ông đắc, bà tu rồi bà đắc, mẹ không có lo cho con. Con đau bụng mẹ thay thế cho con không được, mà mẹ đau bụng con thay thế cho mẹ không được. Thì chúng ta thấy rõ chân lý là mọi người phải tự lo hay tự tiến. Thì bạn có cái ý chí muốn hiểu tất cả lý lịch, Nhưng mà cái lý lực đó không giúp cho các bạn được cái gì, gây sự trì trệ. Và các bạn sẽ mượn lý thuyết đã nói rồi mất thì giờ của các bạn và không hành, thì tự hủy hoại cái sự sáng suốt của chính mình thôi.